Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 3 tháng 2, tức mùng 3 Tết Nguyên đán, sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ.
Số ca mắc COVID-19 trên cả nước những ngày giáp Tết và trong Tết liên tục giảm sâu.
Hà Nội đã dỡ bỏ toàn bộ 1.290 điểm phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Rét đậm rét hại ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 5-6 tháng 2.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều nay ngày 3 tháng 2, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ bàn về tình hình Tết, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và công tác phòng chống dịch COVID-19. Cuộc họp tập trung bàn về tình hình công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, công tác khám chữa bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm giao thông đi lại và thông tin liên lạc trong dịp Tết, cũng như công tác chăm lo Tết cho nhân dân, tình hình thị trường, cung cầu và giá cả hàng hóa trong dịp Tết. Cùng với đó là thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng và Nhà nước, tình hình an ninh trật tự, hoạt động tổ chức Tết trồng cây, ra quân sản xuất nông nghiệp đầu năm 2022.
Ngày hôm nay 3 tháng 2, đúng ngày kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giới thiệu bộ sách Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tủ sách tập hợp hơn 160 tựa sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản phát hành. Tủ sách đặt tại phố sách 19 tháng 12 và sẽ thường xuyên được cập nhật, bổ sung để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Bạn đọc có thể đọc sách tại chỗ, đồng thời có thể liên hệ để mua sách bản giấy theo nhu cầu.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Thống kê của Bộ Y tế đến chiều tối ngày 2 tháng 2 cho thấy, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 186 ca mắc COVID-19 do biến chủng Omicron tại 15 tỉnh thành phố. Trong đó bước đầu đã ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Về việc các ca COVID-19 nhiễm Omicron trong thời gian qua tại nước ta đều là ca nhẹ, thế nhưng tốc độ lây nhiễm của Omicron rất cao, với người chưa tiêm vaccine là cao gấp 7 lần so với biến chủng Delta. Vì thế Bộ Y tế liên tục có cảnh báo các địa phương không nên lơ là với biến chủng này và tập trung thực hiện những biện pháp phòng chống dịch, thực hiện 5K và kiểm soát số ca mắc mới, tránh tăng cao quá mức.
Cũng theo Bộ Y tế, trên cả nước, số ca mắc COVID-19 những ngày giáp Tết và trong Tết liên tục giảm sâu. Đặc biệt, số ca mắc ngày 2 tháng 2 thấp nhất trong hơn 2 tháng qua. Cùng với đó, số người khỏi bệnh cũng tăng nhanh, F0 nặng giảm mạnh. Trong số 49.163 ca mắc COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện ngày 2 tháng 2, có 2.167 ca nặng. So với trung bình 7 ngày trước, số ca bệnh mới giảm 70%, số ca tử vong giảm 33,6%. Số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm 216,8%, số ca nặng giảm 42%. Ngành y tế hiện vẫn tiếp tục triển khai các giải pháp như tiêm chủng, nâng cao năng lực hệ thống y tế, chăm sóc điều trị bệnh nhân tại tất cả các tuyến. Trong Tết này, tất cả các cơ sở y tế, cơ sở điều trị COVID-19 đều hoạt động như bình thường, không có ngày nghỉ.
Thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 đến 13 giờ ngày 3 tháng 2, tức mùng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho thấy, tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã tiêm ở Việt Nam là hơn 181 triệu liều. Trong đó, ngày 2 tháng 2, tức mùng 2 Tết, hệ thống y tế đã tiêm hơn 77.000 liều. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm 2022, thực hiện hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và liều nhắc lại trong quý 1 2022, ra soát tổ chức tiêm vét ngay không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine, bảo đảm an toàn trong tiêm chủng.
Sáng nay mùng 3 Tết Nhâm Dần 2022, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân năm 2022 theo lời phát động của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu hoàn thành tiêm chủng cho toàn bộ các đối tượng được chỉ định. Trong chiến dịch này, thành phố Thái Nguyên dự kiến sẽ tiêm cho khoảng 2.000 người dân trên địa bàn. Đợt tiêm chủng này sẽ tập trung bao phủ mũi 2 và tiêm liều bổ sung mũi 3 cho người dân có nhu cầu theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Công tác tiêm chủng được tuân thủ theo đúng quy định.
Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, đến sáng nay ngày 3 tháng 2, tức mùng 3 Tết Nhâm Dần, toàn bộ 1.290 điểm phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đã được dỡ bỏ. Hiện số bệnh nhân đang điều trị cách ly là 59.832 người. Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Hà Nội vẫn tích cực triển khai chiến dịch tiêm chủng xuyên Tết. Hiện tại, các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 như giám sát nhập cảnh, xét nghiệm, chiến dịch tiêm chủng xuyên Tết, tổ chức điều trị tại bệnh viện, cơ sở thu dung và hỗ trợ người bệnh điều trị tại nhà vẫn đang được ngành y tế phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện không khí lạnh vẫn đang tăng cường yếu xuống phía Nam. Rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 5-6 tháng 2. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, nên ngày và đêm nay, 3 tháng 2, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 đến 12 độ C, vùng núi từ 6 đến 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Chính quyền các cấp và bà con nhân dân các địa phương vùng núi Bắc Bộ cần hết sức chú ý các biện pháp phòng chống rét, giữ ấm cho người già và trẻ nhỏ, che chắn sương muối, băng tuyết đối với cây rau màu và giữ ấm cho đàn gia súc, gia cầm.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tất cả các cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đều thực hiện thông quan bình thường trở lại từ ngày 7 tháng 2, tức 7 tháng Giêng âm lịch. Theo đó, tại thành phố Móng Cái, khu vực cầu Bắc Luân 1 bắt đầu làm thủ tục thông quan hàng hóa đã đăng ký trước từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2. Khu vực cầu Bắc Luân 2 cũng thực hiện thông quan hàng hóa đã đăng ký từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 6 tháng 2. Khu vực lối mở biên giới km 3+4 và cặp chợ biên giới tạm thời thông quan hàng hải sản tươi sống và các loại hàng hóa khác đã đăng ký từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 6 tháng 2. Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh và cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, Quảng Ninh sẽ nghỉ đến hết ngày 6 tháng 2.
So với các năm trước, khách đi lại bằng đường hàng không nội địa qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tăng trong ngày 3 Tết. Thông tin từ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ngày 3 Tết, cảng hàng không này khai thác hơn 520 chuyến bay với hơn 83.000 khách. Đây cũng là ngày cao điểm có lượng khách nhiều nhất dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Dù lượng khách đông đúc từ sáng đến trưa nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, khách xếp hàng dài và mất khá nhiều thời gian để làm thủ tục và kiểm tra an ninh.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Theo kế hoạch, trong 2 ngày 16 và 17 tháng 2 tới, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN sẽ nhóm họp nhằm thảo luận về tình hình Myanmar. Trước thềm cuộc họp, Chủ tịch ASEAN và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua ngày 2 tháng 2 đã kêu gọi giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở quốc gia Đông Nam Á này. Tuyên bố của Hội đồng Bảo an cũng bày tỏ hy vọng chuyến thăm của đặc phái viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ diễn ra trong thời gian sớm nhất để gặp gỡ tất cả các bên liên quan, thực hiện vai trò trung gian nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình đối thoại cũng như việc cung cấp viện trợ nhân đạo.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa cho biết sẽ điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden về cuộc khủng hoảng Ukraine trong ít giờ tới, đồng thời cũng không loại trừ khả năng đến Nga để tìm giải pháp ngoại giao. Ông này khẳng định sẽ không có trật tự an ninh và sự ổn định cho châu Âu nếu châu Âu không có khả năng tự vệ và xây dựng một giải pháp chung với tất cả các nước láng giềng, trong đó có Nga. Đồng thời, Tổng thống Pháp bày tỏ đặc biệt quan ngại về tình hình Ukraine và cho biết ưu tiên của Pháp trong vấn đề Ukraine và đối thoại với Nga là giảm leo thang căng thẳng và tìm ra các điều khoản chính trị để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này.
Theo dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ cung cấp, những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 có nguy cơ tử vong vì COVID-19 cao hơn 97 lần so với những người đã tiêm mũi vaccine tăng cường. Có khoảng 54% số người nhập viện vì COVID-19 là người trên 65 tuổi chưa được tiêm phòng. Chỉ 8% bệnh nhân nhập viện trong bộ dữ liệu này đã được tiêm đủ liều và tiêm mũi vaccine tăng cường.
Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực đẩy nhanh việc tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc mới tại nước này liên tục ở mức cao kỷ lục trong nhiều ngày qua. Nhu cầu tiêm chủng của người dân tăng cao, quốc gia này sẽ mở rộng quy mô tiêm lên mức trên 5.000 người một ngày kể từ ngày 10 tháng 2. Chính phủ Nhật Bản hiện đã cấp phép sử dụng vaccine của hai hãng Pfizer và Moderna để tiêm mũi tăng cường. Theo lộ trình, đối tượng được ưu tiên tiêm là các nhân viên y tế, tiếp đến là người cao tuổi, người bị bệnh nền và sau đó là các đối tượng còn lại. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Năm qua là một năm không vui đối với nhiều ngành nghề, trong đó có ngành giáo dục mầm non. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm cơ sở mầm non phải đóng cửa, hàng ngàn giáo viên lâm vào cảnh thất nghiệp, phải bươn trải mưu sinh để bám trụ lại thành phố.
Dù khó khăn chồng chất, song hầu hết giáo viên mầm non vẫn mong được trở lại với nghề. Nhân ngày mùng 3 Tết Nguyên Đán, cũng là ngày Tết Thầy theo phong tục của người xưa, mời quý thính giả cùng đến với câu chuyện Tết Sẻ Chia với những cô giáo mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh.
Những ngày giáp Tết, cô giáo Nguyễn Thị Trinh, giáo viên trường mầm non Kim Anh, quận Bình Tân, tất bật với công việc bán hàng online để có tiền về quê đón Tết. Nghỉ dạy gần cả năm vì trường học đóng cửa, cô Trinh vẫn mong ngày trở lại với nghề.
Rồi mẹ trời hoa mai chưa?
Ôi, rồi con.
Rồi, ngày 25 là con sáng con mới về nghe. Con chuẩn bị soạn đồ, ba lý rồi về hết rồi đó.
Cô giáo Nguyễn Thị Trinh, trường mầm non Kim Anh, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
Các đồng nghiệp cũng hỗ trợ cho em, với lại là các cô hiệu trưởng cũng là chăm sóc như là cho em các thời gian qua. Phụ huynh rồi học trò lại điện gọi điện cho mình hỏi thăm cô sức khỏe như thế nào. Thì cái đó là làm cho tinh thần của mình vững chãi hơn.
Trong đợt dịch thứ tư bùng phát tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng nghìn giáo viên lâm vào cảnh thất nghiệp, phần lớn là mầm non tư thục. Các cô nuôi dạy trẻ phải bươn trải đủ thứ nghề, từ bán rau củ, trái cây, bán hàng online đến giúp việc nhà. Tết đến, việc mưu sinh càng thêm vất vả, nhất là với những người không thể về quê đón Tết. Một giáo viên khác của trường mầm non Kim Anh, cô Trần Thị Muội cho biết.
Gần Tết này là cô hiệu trưởng là cũng cho tụi em mượn mặt bằng để bán trước trường. Lại trang trải, nhưng mà đa số thì phụ huynh ủng hộ thôi. Ngày thì kiếm được lời 80, 50 cũng có. Đợt này là không có về quê, ba mẹ điện lên nhưng mà cũng sót lắm, nhưng mà do điều kiện không có nên tụi em ở lại.
Tết này có thể là một cái Tết kém vui, nhưng cũng là một cái Tết đáng nhớ với hàng nghìn giáo viên mầm non ở thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vượt lên trên tất cả là cái Tết sẻ chia, Tết yêu thương. Và bởi tình yêu với nghề nuôi dạy trẻ vẫn bừng lên cùng sắc xuân đang về.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.